là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:
Yên Bái thu hút nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch;
huyện Mù Cang Chải xây dựng gần 300 mô hình kinh tế theo sản xuất hàng hóa;
100 mô hình phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả tại cơ sở. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về chiến lược phát triển du lịch tỉnh Yên Bái trong năm 2023. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp bất thường lần thứ 2, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tích cực thảo luận tại hội trường về quy hoạch tổng thể quốc gia, đặc biệt là về định hướng phát triển các vùng và liên kết vùng và quy hoạch an ninh nguồn nước quốc gia. Phát biểu thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, trong báo cáo tổng hợp quy hoạch của chính phủ trình chưa có đánh giá về việc lập và kết quả tổ chức thực hiện quy hoạch thời gian qua. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cần có đánh giá toàn diện và đầy đủ về việc lập và tổ chức triển khai thực hiện hệ thống các quy hoạch. Trong đó cần tập trung phân tích, đánh giá sâu những kết quả đã đạt được, những khó khăn tồn tại vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời rút ra được bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia. Đại biểu Nguyễn Quốc Luận cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung các định hướng và các nội dung lớn về liên kết vùng, làm rõ mối quan hệ liên kết giữa các vùng với các trung tâm kinh tế của các nước trong khu vực và trên thế giới. Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và dự báo tình hình trong nước thế giới, bổ sung thêm các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể để các địa phương làm căn cứ xây dựng quy hoạch tỉnh, đồng thời làm cơ sở cho việc giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận cũng tham gia ý kiến về danh mục các dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện và giải pháp huy động vốn đầu tư. Cũng trong phiên thảo luận tại hội trường sáng ngày 7 tháng 1, đại biểu Khang Thị Mào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia ý kiến về vấn đề quy hoạch an ninh nguồn nước quốc gia. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 này. Đại biểu Khang Thị Mào đề nghị chính phủ sớm hoàn thành việc lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến tài nguyên nước theo kết luận số 36 của Bộ Chính trị, có kế hoạch đầu tư dài hạn của ngân sách nhà nước đối với công tác bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, hệ thống đê điều, hệ thống thủy lợi, hệ thống cung cấp nước sạch, trong đó ưu tiên nhiệm vụ cấp trữ nước, chuyển nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn do biến đổi khí hậu. Trước mắt bố trí đủ nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp một số hồ đập bị hư hỏng nặng, bảo đảm an toàn hồ đập trước các mùa mưa lũ, tăng cường công tác bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn, sớm nghiên cứu nâng mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phù hợp với chất lượng từng loại rừng để khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng, nhất là tại các địa phương miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên là nơi có tỷ lệ che phủ rừng cao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023. Tham dự chương trình có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành và đại diện các doanh nghiệp, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Năm qua, các cấp công đoàn ở Yên Bái đã tiếp tục đổi mới hướng mạnh về cơ sở, tích cực tuyên truyền cho công nhân, viên chức, người lao động thích nghi với điều kiện dịch bệnh trong tình hình mới, tuyên truyền việc chấp hành tốt các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy định của doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan chức năng giới thiệu việc làm cho hàng nghìn người lao động, tuyên truyền xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chia sẻ, động viên, đồng hành cùng doanh nghiệp để hỗ trợ phục hồi sản xuất, phát triển kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Với phương châm mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực, giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Trong năm 2022, các cấp công đoàn đã thăm hỏi tặng hơn 4.200 suất quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Tăng cường công tác xã hội từ thiện, tích cực vận động ủng hộ quỹ xã hội công đoàn nhằm chăm lo cho đoàn viên người lao động và giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ 35 hộ gia đình đoàn viên làm mái ấm công đoàn với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái trong năm qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, vui mừng khi mỗi dịp Tết đến xuân về đã có hàng nghìn suất quà, hỗ trợ vé tàu xe, hỗ trợ xây nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế gia đình được các cấp công đoàn trong tỉnh trao tặng cho đoàn viên, công nhân lao động. Qua đó đã kịp thời động viên về vật chất và tinh thần để người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn, gắn bó với doanh nghiệp, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Bước sang năm mới 2023, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong rằng, bằng những việc làm cụ thể, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, triển khai hiệu quả các chương trình thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp với tổ chức công đoàn nhằm mang lại những phúc lợi tốt nhất cho đoàn viên, công nhân lao động. Tuyên truyền đoàn viên công nhân lao động chấp hành nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ của mình bằng nhiều hình thức khác nhau, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động trong dịp Tết đến xuân về, cùng với doanh nghiệp, chính quyền địa phương, đảm bảo các chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động, từng bước nâng cao chỉ số hạnh phúc cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, hướng tới mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển nhanh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trao 100 suất quà cho 100 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng, trong kinh phí hỗ trợ chăm lo Tết của tỉnh cho đoàn viên, người lao động. Cũng trong dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 10 doanh nghiệp vì đã có thành tích trong công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 16 công đoàn cơ sở. Các nhà tài trợ cũng đã trao quà, kinh phí hỗ trợ chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động, trao 7 nhà máy ấm công đoàn, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng. Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã đến thăm tặng quà Tết cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ngành Gỗ Thiên An Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia, khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của hai doanh nghiệp nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái nói chung trong năm vừa qua khi đã chủ động thích ứng linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, chăm lo mọi mặt cho đời sống của đoàn viên, người lao động. Bước sang năm mới 2023, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong rằng các doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa trong sản xuất kinh doanh, không ngừng đổi mới, cải thiện dây chuyền công nghệ để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, mang lại thu nhập cho người lao động. Trước đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã đến thăm tặng quà Tết cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Đầu tư Lâm Phong, khu công nghiệp Minh Quân và Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia, khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của hai doanh nghiệp nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái nói chung trong năm qua đã chủ động thích ứng linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, chăm lo mọi mặt cho đời sống đoàn viên, người lao động. Bước sang năm mới 2023, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa trong sản xuất kinh doanh, không ngừng đổi mới, cải tiến dây chuyền công nghệ để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, mang lại thu nhập cao cho người lao động.
Tối qua tại thành phố Yên Bái đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ Xuân OCOP đặc sản cấp vùng miền năm 2023. Hội chợ được tổ chức trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhằm cung cấp nguồn hàng hóa có chất lượng, các sản phẩm OCOP phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân để chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội chợ được tổ chức với quy mô 50 gian hàng tiêu chuẩn với sự tham gia của 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc gồm Ninh Bình, Thái Nguyên, Lai Châu, Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa. Những mặt hàng giới thiệu tại hội chợ là những sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp chủ lực thể hiện thế mạnh truyền thống văn hóa và nét ẩm thực độc đáo của mỗi địa phương. Các sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận từ 3 sao đến 4 sao và nhiều loại lương thực thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người dân trong tỉnh, như chè San Tuyết Suối Giang, tinh dầu quế và các sản phẩm từ quế của huyện Văn Yên, cá sấy Hồ Thác Bà, bưởi Đại Minh của huyện Yên Bình, lạc đỏ khoai sọ đá quý của huyện Lục Yên, mật ong rượu thóc của huyện Mù Căng Chải, gạo nếp nương khoai sọ Trạm Tấu. Đến với hội chợ, người dân không chỉ được mua sắm các sản phẩm chất lượng mà còn được hòa mình trong không khí vui tươi phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023, mừng đất nước quê hương đổi mới. Ngoài các sản phẩm đặc sản thế mạnh, sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái, người dân còn được tham quan mua sắm các sản phẩm chất lượng của các tỉnh khác. Hội chợ đã và đang tạo ra các cơ hội xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, tạo không khí đón xuân vui tươi lành mạnh. Hội chợ còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi giới thiệu sản phẩm của mình nhằm kích cầu tiêu dùng, mua sắm nhân dịp Tết.
Sau 2 năm thực hiện nghị quyết 28 của tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đến nay Yên Bái đã thu hút 21 dự án trong lĩnh vực dịch vụ du lịch với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 13.170 tỷ đồng và 3,2 triệu đô la. Trong đó có nhiều dự án lớn như dự án đầu tư công viên văn hóa thể thao vui chơi giải trí Hồ Thác Bà, dự án khu du lịch Bình Nguyên Xanh Khai Trung, dự án khu nghỉ dưỡng Mù Cang Chải, dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến mở rộng phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, loại hình du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng tại 4 vùng du lịch trọng điểm là vùng du lịch Hồ Thác Bà và dọc sông Chảy, vùng thành phố Yên Bái và phụ cận, vùng du lịch miền Tây và vùng du lịch Bắc Trấn Yên, Văn Yên, trong đó tập trung phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, du lịch gắn với các sản phẩm nông nghiệp. Nhờ đó, ngành du lịch Yên Bái đã tạo nên những đột phá mới. Năm 2022, toàn tỉnh đã đón gần 1,6 triệu lượt du khách, vượt 44,4% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 28.000 lượt, doanh thu du lịch đạt trên 1.100 tỷ đồng. Sự tăng trưởng của du lịch đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng tích cực và góp phần phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong năm 2022, huyện Lục Yên đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, gồm chương trình khai xuân chợ đá quý, ngày hội bay tái tại xã Lâm Thượng, hội trăng rằm đất ngọc tại thị trấn Yên Thế, lễ hội các kén tại xã Khánh Liệt, tiếp tục xây dựng tuyến đường văn hóa du lịch tại thị trấn Yên Thế, chương trình du lịch về miền đất ngọc lần thứ 3. Đối với các lễ hội dịp đầu năm 2022 được tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Nhờ đó, năm 2022, huyện Lục Yên đã thu hút gần 100.000 lượt du khách đến tham quan trải nghiệm, doanh thu du lịch đạt gần 75 tỷ đồng.
Sau 2 năm thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực của nhiều hộ dân, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng mới được gần 300 mô hình kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Từ những mô hình kinh tế mới này không chỉ giúp thay đổi đời sống vật chất của nhiều hộ, mà còn góp phần thay đổi tư duy, tập quán canh tác của người dân nơi đây. Đồng bào dân tộc Mông mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung như nuôi trâu, bò, trồng lê Đài Loan, nuôi lợn đen, gà đen bản địa cùng nhiều mô hình trồng cây ăn quả, trồng cây dược liệu, góp phần nâng tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2022 của huyện đạt trên 570 tỷ đồng. Hộ nghèo giảm còn 6.344 hộ, nâng chỉ số hạnh phúc người dân đạt 51,3%.
Thời gian qua, các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, khuôn viên, sân chơi, phòng học đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ngành giáo dục và đào tạo, chính quyền các địa phương cũng tích cực huy động các nguồn lực xã hội dưới nhiều hình thức như hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp từ các đơn vị tài trợ của các doanh nghiệp, tập đoàn. Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh đã có 315 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
Năm 2022, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Yên Bái đã thu hút hơn 60.000 người dân trực tiếp tham gia hoạt động với 1.034 mô hình phòng chống tội phạm, trong đó nhiều mô hình đã đang hoạt động rất hiệu quả. Năm 2022, lực lượng công an toàn tỉnh đã tiếp nhận xử lý hơn 1.600 nguồn tin do nhân dân cung cấp, trong đó có hơn 800 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ gần 350 vụ việc, xử lý gần 600 lượt người vi phạm. Hiện nay, lực lượng công an tỉnh đã và đang triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu bảo vệ, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước tại địa bàn, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 7 tháng 1 theo giờ Mỹ, ông Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng Hòa đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau 15 vòng bỏ phiếu. Tại vòng bỏ phiếu thứ 15, ông McCarthy có 216 phiếu so với 212 phiếu của Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries của Đảng Dân Chủ. Hạ nghị sĩ Cộng Hòa trước đó từng không ủng hộ ông McCarthy đã bỏ phiếu ủng hộ, mở đường cho ông McCarthy chiếm đa số phiếu để trở thành Chủ tịch thứ 55 của Hạ viện Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, chiến thắng của ông McCarthy trong vòng bỏ phiếu lần thứ 15 đã chấm dứt tình trạng rối loạn sâu sắc nhất trong 160 năm qua tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, bế tắc kéo dài trong cuộc bầu cử, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng báo trước những khó khăn mà ông phải đối mặt, bao gồm sự chia rẽ và phân cực rõ rệt tại cơ quan này. Ngày 6 tháng 1, Bộ Quốc phòng Estonia thông báo Mỹ đã triển khai hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMA tới căn cứ quân sự Tapa, cách thủ đô Tallinn của Estonia khoảng 100 km về phía đông. Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm thực hiện cam kết tăng cường khả năng phòng thủ ở sườn phía đông của NATO. Trước đó, Bộ Quốc phòng Estonia cho biết nước này đã mua 6 hệ thống HIMARS của Mỹ với giá khoảng 500 triệu đô la. Dự kiến việc bàn giao sẽ bắt đầu vào khoảng cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Estonia sẽ trang bị các hệ thống này cho lực lượng vũ trang ngay sau khi nhận được từ phía Mỹ. HIMA là hệ thống pháo phản lực có tính cơ động và khả năng sát thương cao. Việc sở hữu hệ thống này sẽ giúp Estonia nâng cao đáng kể khả năng phòng thủ. Văn phòng các vấn đề gia đình và xã hội dân sự Liên bang Đức cho biết số quân nhân nước này xin xuất ngũ đã tăng gần 500% trong năm 2022 so với năm trước. Cụ thể, năm 2021, Văn phòng các vấn đề gia đình và xã hội dân sự Liên bang Đức đã nhận được 201 đơn xin xuất ngũ. Con số này trong năm 2022 đã tăng lên 951 đơn. Sau khi bãi bỏ cơ chế nghĩa vụ quân sự tập trung vào năm 2011, chỉ những người đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Đức và xin xuất ngũ mới được coi là lính xuất ngũ. Nguyên nhân khiến số quân nhân Đức xin xuất ngũ tăng trong năm 2022 là để tránh khả năng bị điều động tham gia cuộc xung đột ở Ukraine. Trong chuyến thăm Na Uy của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Đức Robert Habeck, Đức và Na Uy đã ký một thỏa thuận hợp tác năng lượng và xây dựng một đường ống dẫn khí hydro vào năm 2030. Sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Đức, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên quan trọng nhất của Đức. Na Uy hiện cung cấp hơn 1/3 nhu cầu khí đốt của Đức. Với thỏa thuận vừa ký kết, hai nước hy vọng sẽ tăng cường mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khí đốt. Đường ống dẫn khí hydro mới sẽ do công ty năng lượng Rheinland của Đức và công ty năng lượng Equinor của Na Uy cùng xây dựng và vận hành. Hai công ty này đã lên kế hoạch phát triển chuỗi giá trị công nghiệp để sản xuất và sử dụng hydro có hàm lượng carbon thấp. Điều này sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Đức vào năng lượng than và cuối cùng là giảm lượng khí thải carbon.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2022, ngành du lịch Yên Bái đã phục hồi bứt phá lượng khách và doanh thu du lịch vượt chỉ tiêu năm. Toàn tỉnh đã đón và phục vụ được gần 1,6 triệu lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu tăng 124,5% so với cùng kỳ. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như các giải pháp trọng tâm để tiếp tục phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong năm 2023, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, năm 2022 thì là một năm mà ngành du lịch của tỉnh Yên Bái có rất nhiều ấn tượng. Vậy thì trong năm qua thì ngành du lịch Yên Bái đã có những cái tham mưu gì cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để tiếp tục thực hiện phục hồi cái việc và phát triển ngành du lịch?
Sau khi mà dịch Covid được kiểm soát thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban tỉnh là ban hành cái kế hoạch số 21 về tổ chức các cái hoạt động du lịch trong năm với các cái nhiệm vụ cụ thể. Hay nữa là chúng tôi cũng đã kịp thời để tham mưu tỉnh tổ chức cái hội nghị kích cầu du lịch với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp và các hãng lữ hành lớn, chung bàn những cái giải pháp, những cái đánh giá về các cái tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch của tỉnh. Đồng thời thì hội nghị cũng là cái dịp để kết nối các cái tour tuyến du lịch với các hãng lữ hành trên toàn quốc. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tổ chức các cái hoạt động du lịch, cũng như là huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền. Chúng tôi cũng làm tốt cái công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để bổ sung cái nguồn nhân lực mà bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, làm tốt cái công tác xúc tiến quảng bá và giới thiệu các cái sản phẩm du lịch. Và năm 2022 thì ngành du lịch Yên Bái cũng đã có được những cái kết quả rất là ấn tượng. Cụ thể đó là lượt khách thì đạt được hơn 1.500.000 lượt khách, tăng 44,4% so với kế hoạch giao và tăng gấp đôi so với lại cùng kỳ năm 2021. Về doanh thu thì cũng đạt là tăng là hơn 30% so với kế hoạch giao cũng và tăng 100% so với cùng kỳ.
Trong năm 2023, ngành văn hóa thể thao và du lịch sẽ tiếp tục có những cái tham mưu cũng những cái giải pháp trọng tâm gì để mà đưa ngành du lịch của tỉnh Yên Bái trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh thì trong năm 2023 cũng như là những năm tiếp theo thì ngành văn hóa thể thao và du lịch sẽ tiếp tục tham mưu với tỉnh triển khai một số các cái nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục làm tốt cái công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các cái nhà đầu tư để tiếp tục xây dựng cái hạ tầng du lịch để nâng cao chất lượng phục vụ. Đó là chúng tôi tiếp tục tham mưu với tỉnh để xây dựng các cái sản phẩm du lịch. Đó là thứ nhất là sẽ tiếp tục làm mới các cái sản phẩm du lịch hiện có, cũng như là xây dựng các cái sản phẩm du lịch mới với mục tiêu là sản phẩm mới, phong cách mới và trải nghiệm mới. Tiếp tục làm tốt cái công tác xúc tiến, quảng bá và giới thiệu các cái sản phẩm du lịch với nhiều hình thức phong phú, cả những cái hình thức truyền thống đã làm và đặc biệt là quan tâm tới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc xúc tiến, quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng của cái nguồn nhân lực du lịch. Và để mà sản phẩm du lịch của tỉnh được đa dạng phong phú và kết nối được thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt cái công tác liên kết phát triển sản phẩm du lịch với các cái tỉnh trong vùng Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi này.
Tiếp theo biên tập viên chương trình sẽ trở tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam diễn ra chiều qua trên sân vận động Bung Karno đã kết thúc với tỷ số 0-0. Tính chất quan trọng của trận đấu vòng bán kết đã buộc cả hai đội đều nhập cuộc với sự cẩn trọng. Mặc dù vậy, Indo vẫn tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống chớp cơ hội để tổ chức tấn công nhanh nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự ổn định hơn về mặt thế trận, tổ chức bọc lót kín kẽ và ngăn chặn khá tốt các pha lên bóng của đối thủ. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Trận lượt về giai đội sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 1 tại Hà Nội. Chuyển sang các tin tức bóng đá quốc tế, Marcus Rashford đã có thêm một đêm chói sáng khi anh góp mặt ở mọi bàn thắng của MU trong trận đấu với Everton ở cúp FA. Chỉ 4 phút sau khi MU đã mở tỷ số, Rashford căng ngang thuận lợi để Anthony điểm bóng cận thành cột xa. Everton phải tấn công, ở phút 14 họ đã bất ngờ gỡ hòa do công của Cody. Đầu hiệp 2, Everton lại phải vào thế bám đuổi, lần này chính Cody đã phản lưới nhà. Trong những phút tiếp theo, Ten Hag củng cố hàng phòng ngự để ngăn ngừa lỗ hổng bên cánh trái và MU an toàn giữ tỷ số trong 6 phút bù giờ. Thậm chí dự bị Garnacho còn mang lại quả penalty phút cuối cùng để Rashford lập công ấn định tỷ số 3-1 cho MU. Tại cúp quốc gia Pháp, thiếu vắng bộ ba Messi, Neymar và Mbappe, Paris Saint-Germain đã phải rất chật vật mới đánh bại được đội bóng hạng 3. Phút 13, Paris Saint-Germain gõ đường lên bóng nhịp nhàng và Ekitike đã mở tỷ số bằng một cú vẩy má ngoài chân phải cực nhanh trong vòng cấm. Bàn thắng sớm giúp đội khách chơi hưng phấn và áp đảo thế trận. Tuy nhiên, bàn thắng tiếp theo không tới với Paris Saint-Germain trong hiệp 1, thậm chí họ còn bất ngờ bị thủng lưới ở phút 37 sau pha lập công có phần may mắn của cầu thủ bên phía Chatora. Bàn thắng này giúp tinh thần của các cầu thủ chủ nhà phấn chấn trở lại. Họ kiên cường chống trả sức ép từ Paris Saint-Germain, tạo ra những cơ hội nguy hiểm và chỉ gục ngã phút 78 khi Kitike bay người đánh đầu bị cản phá nhưng Soler đã băng vào đá bồi chính xác giúp Paris Saint-Germain lần thứ hai vượt lên. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Bernas đã có pha băng lên và dứt điểm rất dứt khoát ấn định tỷ số 3-1 cho đội bóng tới từ Paris. Chuyển sang các tin tức quần vợt, Shapovalov không thể gây bất ngờ trước sự vượt trội về đẳng cấp của Novak Djokovic. Set 1, Novak Djokovic 3 lần cứu break thành công trước khi bẻ giao bóng của đối thủ trong game 8, đồng thời thắng 6-3. Set 2, thế trận trở nên khó lường hơn, thậm chí Shapovalov còn giành break point ở game 6. Dù vậy, Novak Djokovic còn làm tốt hơn với 2 break point ở game 3 và 9. Set đấu khép lại với chiến thắng 6-4 nghiêng về hàng sống số 1. Thắng 2 cuộc chung không, tỷ số các set lần lượt là 6-3 và 6-4. Novak Djokovic ghi danh vào bán kết Adelaide International gặp hạt giống số 3 Daniil Medvedev.
Phần cuối chương trình hôm nay là quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách. không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.